Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Rio Bonza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đang giảng về đoạn kết của Bát Nhã Tâm Kinh. Xin quý vị sẵn sàng giấy bút để ghi lại câu chú của Tâm Kinh mà Thầy sẽ đọc trong bài giảng này. Mai Khanh xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và xin chào các bạn, anh chị trong chương trình Khai Tâm. Cái câu chú đó mà bạn có thể ghi xuống đó là Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tạc Ba Ha. Thì bây giờ bạn chưa biên xuống không can chị, nhưng bây giờ đó thì bạn dạy cho thầy ra một cái nhà mà 5 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, bạn gạch 5 cái đường thẳng đó, để mà mình thấy có 5 cái tầng đàng hoàng, 5 tầng nhà. Thì bây giờ cái tầng nhà mà giữ thấp cả đó, thì bạn viết cái chữ tầng lô 1 đó, thì bạn viết chữ Yết Đế. Cái tầng lô 2 đó, thì bạn viết thêm một chữ nữa, Yết Đế. Cái tầng lô 3 đó, thì bạn viết chữ Ba La Yết Đế. Cái tầng lô 4 đó, thì bạn viết chữ Ba La Tăng Yết Đế. Và cái tầng lô 5 đó, thì bạn viết chữ Bồ Đề Tạc Bà Ha. Như vậy là mình có 5 cái tầng như vậy. Sau khi việc 5 tầng rồi đó, thì bây giờ để thầy nói cho bạn nghe đó, cái lý do tại sao là cái câu chú này đó, nó có 5 cái tầng tâm thức. Nó gói ghém 5 tầng tâm thức. Tại vì lần trước mình đã nói rồi, thế nào là câu chủ? Câu chủ tức là cái tinh hoa đúc kết của một tầng tâm thức nào đó. Thì bây giờ đó, cái tâm kinh này có 5 cái câu chủ, thì nó là 5 cái sự đúc kết tinh hoa của 5 tầng tâm thức khác nhau. Thì 5 tầng tâm thức này là của ai? Là của Bồ Tát. Và 5 tầng tâm thức này đó, nó có lâu 1 đến lâu 5. Mỗi câu chủ á, là nó là cái kết tinh của một tầng tâm thức. Nếu bạn mà viết ra được như vậy rồi đó, thì bây giờ đó mình mới đi sâu vào 5 cái tầng lầu này. 5 cái tầng lầu tức là 5 tầng tâm thức. Rồi, như vậy là các bạn đã bắt đầu được rồi nhé. Thì bây giờ cái lầu 1. Cái lầu 1 này đó, cũng tương tự như là cái giai đoạn đầu tiên để mình tu. Thì khi mình mới vừa tu đó các bạn hả, thì mình tu cái gì bây giờ? Theo như là cái Bồ Tát Đạo đó, thì cái chuyện đầu tiên mình cần làm, thì mình cần làm sao mà tích lũy cái phước đức. Thì tích lũy phước đức rồi mà tu được. Bởi vì thế nào là phước? Phước là những cái chuyện gì mình làm cho người khác. Đức là cái gì? Đức là cái sự thay đổi của tâm tánh tính tình của mình như thế nào đó, để mà mình tỏa ra cái hào quang của nội tâm. Đức là mình làm sao đó, cái hào quang của nội tâm mình mà tỏa ra đó, thì làm cho người khác cảm động và người ta nhận ra được, để mà người ta cũng sửa đổi theo mình được. Và cả phước và cả đức đó, nhiều khi cái phước là làm bên ngoài, cái đức làm bên trong. Cả hai cái đều làm cho mình tiến hóa. Thế nên khi mình không có tu phước mà tu đức á, thì thường thường nó khó vô cùng. Thầy xin thầy thí dụ như là nếu mình mà tu đó mà có người tới nói bây giờ anh giúp tôi làm chuyện này chuyện nọ chút được không, anh Phúc, thầy mà hỏi anh Phúc, nếu mà mình đang tu đó mà có một cái người nào đó mà tới hỏi mình á, ồ anh ơi anh giúp tôi làm cái này được không, tôi cái xe tôi hư anh có thể giúp tôi sửa được không, hay là cái nhà tôi dột anh có thể làm được không, hay là tôi thiếu một chút tiền như vậy thế kia, anh có giúp đỡ cái gì được không, thì mình nên nói như sao?
Chắc được.
Đúng rồi, mình tùy sức mình giúp. Nhưng mà có nhiều khi đó, mình không muốn người ta giúp bằng cách là mình lên trên núi, mình đóng cửa ở mình lên kia. Bởi vì sao vậy? Bởi mình thấy phiền quá. Mình giúp rồi là người ta cứ kéo tới hỏi xin hoài. Nhưng mà làm phước đó, thì tức là mình đi giúp người ta. Nhiều khi mình không cần người ta chờ tới hỏi, mình chạy ra ngoài mình giúp người ta. Các bạn biết là cái chuyện mà cái em bé mà chỉ có mấy tuổi mình lần trước thầy kể đó, là nó thấy là mấy chị em mà bên phía châu đó mà nó khổ không có gì ăn cả, mà chính nó đi xin sách về nó bán mấy cái football field là sách không, mà nó lấy tiền ra một cuốn 50 xu, 25 xu, 50 xu như vậy mà nó bán, Và các bác biết là tổng cộng nó dùng được cả mấy triệu đô la để mà mua đồ ăn thôi. Tổng cộng là đưa là mấy chục ngàn tấn mà đồ ăn thôi. Nhưng mà cái đó là các bác biết nó nhỏ như vậy mà nó làm phước cho người ta rồi, giúp người ta ăn uống. Cho nên đó là cái chuyện sự thiệt mà tại sao mà mình nói là cái làm phước đó, mình đừng chờ người ta tới hỏi. Mình đi tìm chuyện để mình làm giúp người ta. Thì cái phước là bên ngoài, cái đức đó là mình phải tu dưỡng làm sao mà cho cái tánh tình mình là tốt, nó dễ thương. Bởi vì cái tánh tình mình không dễ thương nữa, mình không tỏa hào quang trong nội tâm mình ra được nữa. Mà mình lúc nào cái mặt sắc đen xì cả, mà mình dữ dằn đánh đá, mà người Nam gọi là cằn ăn cằn éo, thì là nguy hiểm quá. Thành ra là mình phải làm sao mình càng lúc mình càng nhẹ nhàng hơn, dễ thương hơn. Ông Khổng Tử nói rất là hay, ngài nói rằng đó, cái người mà có đức đó, thì lúc nào cũng có lân cư cả, lúc nào cũng có người láng giềng cả. Vì ai cũng muốn tới nói chuyện, người mà có đức. Cho nên cái đức độ nó quan trọng là bởi vì nó không phải là cái độ lượng mình làm là vẻ hiền hòa, nhưng mà từ trong lòng mình nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, người ta cảm thấy không sợ hãi, người ta cảm thấy thích, muốn tới, cần kề.
Ý là 5T của thầy.
Đúng rồi, 5 chữ T, anh là đúng rồi đấy. Tức là phải biết thương, là phải có dễ thương trong người, và phải biết tha thứ, mà cũng là phải biết là buông bỏ những cái chuyện xấu, thôi, và việc tùy theo từng cái trường hợp để cho mình phát huy cái đạo hạnh của mình, và cuối cùng cả là mình phải lúc nào thoáng cả. Cái chữ thoáng là chuyện mà tóm tắt hết, vì cái thoáng là cho mình biết là mình sống đó, nó không còn một cái chuyện gì mà mình chấp trước, cố chấp, cứng đầu, cứng cổ. Cái chữ thoáng là chữ rất hay, nó không phải là tiền lỏng thôi các bạn. Cái chữ thoáng có nghĩa là cái tâm tình của mình không bị kẹt. Nhiều người nói rằng chữ thoáng này là tiền lỏng, thì thầy xin định chỉnh, không phải là tiền lỏng, nó là tiếng mà rất hay của người dân Việt Nam mình, cho biết cái tánh tình rất là cởi mở. Thì các bạn biết đó là cái cuộc sống của mình đó, thì nhiều khi là mình phải làm phước làm đức như vậy đó, mà mình phải làm càng lúc càng nhiều, mà mình gọi là tích lũy. Thì nếu bạn mà nhìn lại cái chuyện tích lũy cái phước đức của mình đó, thì mình khám phá rằng đó, cái người mà tích phước đức đó, thì thường thường họ không tích tụ những thứ mà cho mình, họ tích tụ những cái thứ đó mà giúp người khác, làm việc giúp người ta. Cho nên đó, thế nào là tích lũy phước đức? Tức là tích lũy những thứ gì mà mình không sở hữu. Thì như mình mua cái nhà cho mình, mua cái xe cho mình thì mình tích lũy cho mình. Nhưng mà khi mình đi làm việc khác đó, cho người ta, giúp người ta, mình lấy tiền bạc cho chùa, cho nhà thờ, cho người này người nọ, mình lấy công sức ra giúp chuyện này chuyện nọ, thì cái đó gọi là tích lũy công đức hay là tích lũy phước đức. Cái đó là cái mà mình gọi là tích lũy. Mình không phải là làm cái tích lũy những cái thứ để cho mình sở hữu, mà mình làm những thứ giúp người khác. Do đó cái giai đoạn mà tích phước tích đức này đó, người ta đặt cho một cái tên gọi là tư lương đạo. Tư lương tức là cái đồ mình đem theo trong con đường hành trình dài đăng đẳng thì gọi là tư lương. Thì dù như bạn mà lái xe từ California mà lên Seattle đó, hoặc là từ trên Virginia bạc lái tuốt lên trên Buffalo hay là trên Canada đó, thì con đường xa quá thì bạn thường thường bạn đem theo nước, đồ ăn uống. Nhưng mà tưởng tượng nếu bạn mà từ California này bạn lái xe mà xuống miền Nam tầng dãy núi Ande, tầng cái nước Chile đó, ôi giời nó xa, là bạn đi con đường số 5 thôi mà đi hoài thì nó tới. Mà nếu đi xa như vậy thì bạn cũng phải đem đồ ăn, đồ uống theo, như khi đem áo quần nhiều, đem men gối để mà ngủ giữa đường vân vân, và đem tiền bạc nữa chứ, chứ không làm sao đi được. Thì cái sự mà tích lũy đó đó, thì đối với con người mà tu đó, thì mình cũng cần tích lũy. Chỉ khác cái cuộc hành trình tích lũy của mình đó, là không phải đồ đạc mà gọi là phước đức. Cho nên nhiều khi các bạn biết là phước đức mình tích lũy không đủ đó, thì mình lại không tu được. Mình tu mình ngồi thiền hồi tự nhiên mình thấy ủa trời, là bị ma chưởng cái này chưởng người kia, đau đầu nhức đầu, ngồi không yên, nó khó chịu trong mình, rồi nó làm đủ chuyện là bắt mình phải đứng dậy đi thôi. Là vì sao vậy? Nhiều khi thật sự là cái phước đức mình chưa đủ các bạn. Mà muốn về nhiều khi bạn thay vì mình ngồi thiền hoài thì bây giờ mình đứng lên đi, mình đã giúp người đi, thì tại ra mình ngồi thiền lại thì ngồi lại mau hơn. Thế phước đức quan trọng lắm. Ảnh hưởng của mình và cái chuyện mình cho ra cho chúng sanh là càng nhiều đó, thì cái khả năng tu hành của mình sau này tu thiền đó, là càng ngày là càng dễ, càng cao hơn. Thế nên cái giai đoạn đầu gọi là giai đoạn tư lương đạo. Tư lương đạo là con đường đó, giai đoạn tư lương, giai đoạn tích lũy. Thì đó là cái tầng lầu 1. Thì khi vào tầng lầu 1 rồi ấy, là mình tích lũy đồ đạc rồi ấy, thì giống như bạn còn 5 cái tầng lầu bạn leo lên thì bạn tới tầng lầu 1, bạn phải đem đồ nước, đem đồ ăn này nọ để chuẩn bị rồi bạn mới leo về cái tầng lầu trên cao hơn. Thì bây giờ đó, cái lầu 1 xong rồi đó, bạn phải làm gì? Không lẽ bạn ở đó mãi sao? Không, không được. Bạn ở cái chỗ lầu 1 hoài thì là mình kẹt đi, thì mình còn 5 tầng lầu lần mà, tại sao ở lầu 1 chứ? Cho nên mình phải biết đó là cái nội dung mình làm gì, làm mình làm 100.000 chuyện trong đầu một đó, rồi rốt cuộc rồi mình phải làm một cái chuyện quan trọng nhất. Chuyện đó là chuyện gì thưa anh Tổ?
Lên lầu 2.
À đúng rồi, lên lầu 2, giỏi lắm. Tức là mình phải vượt thoát khỏi cái lầu 1 mà đạt tới cái lầu 2. Nhưng mà đạt tới lầu 2 rồi mình ở đó luôn hay là mình tiếp tục đi nữa anh?
Thưa thầy, thì mình phải tiếp tục lên lầu 3.
Nhưng mà lên lầu 3 rồi thì mình ngừng đó luôn hay là mình làm gì bạn?
Dạ, tiếp tục lên lầu 4 rồi tiếp tục nữa.
Mà tại lầu 5 thì mình làm gì? Tiếp tục đi đâu bây giờ? Hết lầu 5 thì hết chỗ đi rồi. Thì tại đó mình phải xuống lại chứ. Mình xuống lại thì mình chắc là mình dẫn người khác lên. Nhưng mà cái đó là cái quan trọng nhất của cái ví dụ này. Tức là ở lầu 1 đó thì mình phải nhớ mình đừng ở luôn. Mình lấy đủ đồ ăn uống này nào rồi thì mình phải tiếp tục lên. Cho nên cái tầng tâm thức đó là cái tầng tâm thức mà nó gọi ghém bằng một cái chữ thôi là vượt thoát. Đừng có ở lại, đừng có ri lại, đừng có trì trệ lại, đừng có nằm ở trong cái vùng đó. Bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ có nhiều người đó, nhiều khi các bạn thấy xung quanh mình, bạn bè mình, họ nói với mình như này nè. Bây giờ mình làm phước cho nhiều đi, để mình sau này mình hưởng. À tại là làm phước để mà hưởng mà ăn thì đâu có phải là ai, đâu phải là tích lũy cho mình, cho người khác đâu. Mình tích lũy và mình ăn thì đâu có hay nữa. Đúng không? Mình làm là vì cái động cơ là vì mình. Thế lúc đó mình tích lũy phước đức này là mình làm cho người ta, mình cứ làm cho người ta đi. Thì cái phước đức nó từ nó sẽ nuôi dưỡng mình, chứ không phải là mình làm cho mình. Cái đó là cái lắc lẻo của cái chuyện làm phước đức. Và bạn biết đó, trong cái lúc đó mình làm phước đức như vậy đó, thì mình phải nhớ được cái chữ vượt thoát. Tại vì sợ mình không hiểu được cái chữ đó nữa. Cho nên trong cái bài Tâm Kinh Bạc Nhã này đó, thì Đức Phật dùng một cái chữ gọi là yết đế. Yết đế có nghĩa là vượt thoát. Để cho mình nhớ mình đứng ở cái lầu 1 này chứ. Mình lo đi đi, mình tiếp tục đi nữa đi. Và cái vượt thoát này là hai chỗ này. Khi mà bác tích lũy những cái gì mà không thuộc về của bác đó, tức là bác tích lũy phước đức đó, thì bác phải vượt thoát khỏi cái kềm tọa của bạn ngã. Thì cái bạn ngã của mình á, là nó ở trong cái luân xa số 1, số 2, số 3, cái năng lượng của ba cái luân xa này là nó lúc nào đó nó cũng muốn mình á, là phải có cái control cả. Nó dục vọng nó đầy dậy, nó muốn có, muốn được, muốn đắc, nó muốn duy trì cái tôi. Nhưng mà bây giờ mình phải vượt thoát, tức là mình đừng cái để kềm tọa. Mình phải tích lũy cái gì mà mình nói là what is not yours, cái mà không phải của mình, what is not mine, không phải của mình á, mà what is là cái gì, là cái gì mà làm cho người ta hạnh phúc. Và mình tích lũy cái công chuyện, cái việc làm, cái năng lượng cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là mình tích lũy cho mình sai. Thì cái đoạn đó thì cái lầu 1 mình sẽ vượt thoát, còn không á là mình cứ mua đồ mình chất đầy cái lầu 1 cả. À, là mình nghẹt luôn, mình không còn chỗ mình thở nữa, cửa mở không được nữa, là mình coi như mình kẹt. Thế nên bây giờ là mình tích lũy những cái không thuộc của mình, thì người mình nhẹ đi, thì mình đi bộ lên lầu được rồi. À, thì vượt lên lầu 2. Thế nên cái tầng lầu 1 đó, nó có một cái sự diễn đạt cực kỳ hay, gọi là yết đế, tiếng Phạn gọi là gate, mà có nghĩa là vượt thoát. Thì kính đó, muốn cho mình nhớ và dễ hiểu cái chỗ này, là bằng cách là trong kính đó, nó nói cái câu này nè, đây là cái đại thân chủ, tức là cái giai đoạn yết đế là giai đoạn đại thân chủ. Thế nào đại thân chủ? Đại là vị đại, thân là cái gì? Mình nói thân đó, tức là không phải là phàm phu, thân là cái phần mà vượt ra ngoài cái phàm phu thì gọi là thân. Nếu mà còn trong phàm tục thì đâu phải là thân được, thân là cái mình đã vượt ra ngoài đó. Một người gọi là một người mà thân nhấn đó, là cái người mình thấy là giống như con rồng đó, lúc ẩn lúc hiện, mình chụp không được, mình bắt không được, mình thấy không được. Ông tới lúc nào ông buồn thì ông tới, lúc nào ông muốn đi ông đi. Thì cái thân chủ này đó, mình đừng có nghĩ cái gì hơn là một cái sự mà biến hóa khôn lường, một cái sự ra ngoài cái phàm tục, ra ngoài cái chết cứng, ra ngoài cái mà cứng ngắc của cái tâm phàm tục của mình, cái tâm mà dục vọng của mình. Cho nên trong giai đoạn đầu tiên đó, yết đế thì được gọi là thần chủ hay là đài thần chủ, là một cái sự biến hóa huyền diệu vĩ đại vô cùng, làm cho mình vượt thoát cái kềm tọa của cái bản ngã. Và bây giờ mình hy sinh mình để mà giúp cho người khác. Cái đó gọi là phước đức. Cho nên cái tích lũy và phước đức này ấy, thì nó ở trong cái vòng gọi là vị tha. Vì người khác mà làm, cái tâm thức mà vì người khác mà làm thì gọi là tích phước tích đức. Vì mình mà làm ấy, thì gọi là mình tích nghiệp. Tích nghiệp, nghiệp mà càng ngày càng nhiều. Mà vì người khác làm thì tích phước. Vì mình mà biểu dương ấy, cho mình giỏi đó, thì nó không phải là tích đức. Mà mình gọi là tích cái gì các bạn biết không? Mình tích cái lời chỉ trích, chứ mình không tích tập cái lời gì hơn cả. Mình mà càng cho mình là giỏi kiêu căng bao nhiêu thì mình chỉ tích tập cái lời chỉ trích người khác. tích tu cái phước đức. Mình đừng nên tích nghiệp, mà cùng đừng nên tù cái lời phê bình của người ta, không nên lắm. Đó là cái lô 1 rồi. Cái lô 1 mà tới rồi thì mình tiếp tục đi nữa chứ, đâu đừng được. Thì cái lô 2 này có cái chuyện gì? Thì tại ra cái lô 1 đó, thì mình phải vì tha, mình tích lũy không biết bao nhiêu phước đức, mà mình tức là mình làm giúp người ta, mình cho người ta, mình không mang vào thân gì cả. Các bạn nói thưa thầy, nếu như vậy phước đức của mình hay là của ai? Cái phước đức đó là đúng ra là mình không phải mình làm vì phước đức, mà mình làm cho người ta. Cái hành động làm như người ta thì gọi là phước, chứ không phải là vì mình tích tụ phước. Đó, mình nói tích phước chứ các bạn đừng hiểu lầm. Tức là mình làm cho người ta. Bây giờ cái giai đoạn của lâu thứ hai này, thì cái tích phước này là phải tiếp tục, tức là mình phải làm tiếp tục vì người khác. Nhưng mà bây giờ đó, mình làm bên ngoài rồi thì sợ mất thăng bằng, cho nên giai đoạn thứ hai đó, thì mình phải làm cho bên trong cái tâm mình nó sáng ra. Thì giai đoạn thứ hai này là giai đoạn mình nên tập luyện cái thiền định thấm sâu, đào sâu vào cái con tim của mình, làm cho cái sự nhận thức của mình về cái chân lý càng ngày càng nhiều hơn. Để cho mình thấy bất kỳ mọi chuyện gì trong vũ trụ này nó cũng có chân lý cả. Thành ra cái phần thứ hai này là hay vô cùng. Tức là cái lâu hai của mình đi đó các bạn. Cái lâu một là yết đế, tức là cái lâu mà mình vì tha, tích phước, tích đức. Mình làm việc thiền bên ngoài. Nhưng mà cái lâu hai này đó, mình phải tập thiền cái thấm sâu. Nhưng mà câu hỏi đặt ra này, thì thưa các bạn, là mình tập thiền cho mình hay là tập thiền cho ai đây?
Dạ thưa, tập thiền này để tìm thấy cái chân lý.
Thì thưa bạn, tập thiền như vậy đó là để phát triển, không phải chỉ là cái chân lý, mà phát triển một cái tâm thức vị tha. Có nhiều người cứ hiểu lầm, cứ nghĩ rằng thiền là phải tu cho mình. Không, có những cái thiền nó không phải tu cho mình. Một cái ví dụ, thì dù như một cái phương pháp mà rất là thấm sâu á, là khi mình thiền á, mình chú ý vào cái tâm luân của mình, điểm giữa lồng ngực của mình, và làm sao mình tỏa ra cái hào quang. Cái hào quang đó không phải của mình, hào quang đó cũng không phải là chỉ là chân lý. Hào quang là cái hiện tượng mà của cái bản chất gọi là chân tâm. Cho nên cái hào quang nó phóng ra ngoài, cái nó không phóng vào trong này. Nó tỏa ra ngoài, cái nó không phải đi vào trong, nó không phải vì mình này. Cái hào quang đó là cái hiện tượng của cái lòng vị tha. Khi mình nghĩ tới người khác thì mình tỏa ra cái hào quang đó, và cái hào quang đó tức là cái lòng từ bi. Cho nên khi mà trong giai đoạn của lâu thứ hai này là mình tập luyện thiền định, nhưng mà cái thiền định nó lan tỏa ra cái lòng từ bi, lan tỏa cái tình thương tới người khác. Chứ không phải là mình ngồi thiền để mà cứng như cục đá hay cục gỗ, hay là mình tìm một cái chân lý. Không, mình tập thiền này để mình lan tỏa cái ánh từ bi của mình ra tới những người khác. Và giai đoạn này là cái tầng lâu hai đó, mà nó làm cho mình không còn là một cái người mà phàm tục nữa. Và con người mình ở trong cái nhân gian cùng với mọi người cùng sinh sống, nhưng mình không bị đày đọa, không bị kẹt trong cái dục vọng. Tại vì các bạn biết là nhiều khi mình ở trong cái thế giới mà của sung sướng của cái nước Mỹ như vậy, nhiều khi mình bị kẹt trong TV này. Mỗi ngày qua TV không được là mình buồn lắm. Mình kẹt trong cell phone, iPhone, kẹt ở đó cũng phiền lắm. Là không đi, kẹt internet. Rồi mình kẹt trong xe cộ, kẹt trong nhà cửa, mình đủ thứ chuyện để mình kẹt cả. Mà mình giống như thử là mình mua một cái lồng vàng cho con chim ở. Mà con chim là ai? Là mình. Và mình thích cái lồng vàng kinh hồn lắm. Ai mà đụng tới cái lồng vàng này cũng như là đụng ổ kiến lửa vậy. Ai mà phê bình cái nhà của mình á, là mình dữ dằn lên ghê gớm. Mình đánh đá lên liền. Chứ mình có người đâu là mình bảo vệ cái lồng vàng. Thì trong giai đoạn thứ hai này đó, thì bây giờ đó là cái sự tỏa ra cái tình thương, tỏa ra cái ánh sáng hào quang, cái sự mà tỏa rồng này ra đó, làm cho mình không kẹt. Tại vì các bạn biết đó, những cái đồ vật này đó, những cái thứ xung quanh này nó kẹt. Nhưng mà cái kẹt lớn nhất để cho mình giữ những cái vật chất xung quanh này là cái gì? Là cái tình cảm. Thì thường thường là mình kẹt trong quan hệ tình cảm này đó, do đó đó, mình mới cần quan hệ vật chất. Quan hệ tình cảm là thế nào? Là mình phải có cha này, mẹ này, vợ, con, cái, đủ thứ chuyện cả. Và mình phải cần những cái sự duy trì quan hệ đó. Mà tại sao vậy? Vì mình không có quan hệ đó, mình buồn. Mình cảm thấy cô đơn. Mình cảm thấy sống được. Mình phải có quan hệ. Nhưng mà bây giờ khi có quan hệ rồi, cũng như cái món đồ vật rồi đó, là mình buông không ra nữa. Và mình yêu. Và nhiều khi mình muốn chiếm hữu cái đối tượng của cuộc sự quan hệ. Mình muốn chiếm hữu. Và mình càng chiếm hữu bao nhiêu thì mình giống như mình càng cảm thấy an toàn bấy nhiêu. À, cái đó, cái chuyện đó nó xảy ra. Thế nên nhiều khi đó là mình cần cái attention, cần sự chú ý của người khác. Khi người ta chú ý rồi, mình cần chiếm hữu sự chú ý của người đó. Mà nếu mà sự chú ý người ta 5-1 phút thì không nói chi. mình muốn chiếm hữu hoàn toàn sự chủ yếu người đó. Thành ra nói chung là mình kẹt trong cái lồng vàng của mình. Thì bây giờ đó, cái tập thiền này là để mình phá ra ngoài, thoát ra ngoài cái lồng vàng đó, là cái quan hệ của mình với người khác, và cái vật chất cũng như là cái vận hành, quá trình, những cái sự kiện chạy xung quanh mình, là mình thoát ra. Thành do đó chỉ có cái thiền mà thôi. Thì câu chuyện có lẽ là thú vị, mà chắc là các bạn đã từng nghe rồi đó, là ông Bồ Đề Đạt Ma trên đường mà ông đi về Ấn Độ đó, thì ông thấy có con chim nó nằm trong lồng đó. Con chim đó nó nằm trong lồng đó, thì ông thấy con chim sao mà ủ rũ buồn quá. Ông hỏi con chim đó, ủa chim ơi chim, tại sao con buồn như vậy? Con chim mà, trời ơi tổ sư ơi, xin cứu con với, là bởi vì là ông chủ con ngày nào cũng đem ra cầm con chơi vui cả, mà ông xong rồi ông bỏ lại trong lồng con. Ông vui là ông cho, ông thương con là ông có cái lồng lớn, mà bây giờ con muốn thoát tự do không được. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói, ô cái đó dễ lắm, bây giờ ta dạy cho người phương pháp thì con sẽ thoát khỏi cái lồng liền. Con chim nghe mừng lắm. Thì Bồ Đề Đạt Ma tổ sư mà nói như vậy nè, bây giờ đó, con cái việc nằm thẳng cẳng ra, sáng mai đó nằm thẳng cẳng ra, mắt nhắm lại, đầu ngào qua hàng bên, cánh xuôi xuống, nằm cái thiệt yên, thở thiệt là nhẹ nhàng, đừng động đậy gì cả. Ok, khi mà chủ nhân con mở tới đó, con cứ nằm như vậy đi, thì đây là cái kế mà thoát khỏi cái lồng đó. Thì con chim này ngày mai sáng mai lại thì làm y hệt như vậy, nằm thẳng đằng ra. Ông chủ tới một cái, ông mở cái lồng ra, ông chip, ông đưa đồ ăn, không thể ăn đấy, ông rơ, không thể động đậy gì cả, nhưng mà thấy con chim là nóng, con nóng. Ông mở cửa lồng ra, ông lấy tay ông chụp con chim, cầm lên tay trái, tay mặt là đè lại sờ nó bay. Thì ông mở ra từ từ, thấy nó nằm thẳng cánh, ông nhiều con mắt thì ngắm, mà cái cổ nó lỏng ra này, relax tập thư giãn kinh hồn lắm. Rồi cái chính nữa cũng là relax, nó thẳng ra, nó rớt xuống, rồi cái bụng nó tiêu xuống, cái nó nằm thẳng đó. Ông rờ ông thấy nó còn sức nóng cái bụng đó. À chắc con chim này là mới chết nó chưa đó. Thì mình cứu nó thử quá. Ông rờ thấy nó cũng đồng đầy cả. Được, để nó bỏ xuống là chút nước cho nó uống. Ông vừa bỏ xuống thì sao, chim liền tung cánh bay. À thì rõ ràng á, chuyện như xảy ra các bạn, tại ra là cái kế để mà thoát lòng là cái kế mình phải chết với tất cả mọi cái dục vọng. Mình giả chết, chẳng chết thiệt, giả chết. Mình nằm yên thôi. Mà nhờ nằm yên, giả chết như vậy mà là thoát được. Thì thưa các bạn, đây là cái kế mà độc đáo nhất. Mà cái kế đó nó nằm trong cái vấn đề thiền. Thế nào là thiền? Thiền là mình tập giả chết. Thế nào là giả chết? Tức là mình không để cho dục vọng đồng đầy, không để cho thân xác đồng đầy, không để cho hơi thở đồng đầy, không để cho tâm thức đồng đầy. Mình hoàn toàn là nằm như là con chim mà giả chết. Cái đó gọi là thiền. Tức là hoàn toàn á, chết về tất cả mọi thứ giả dối, để mà cho cái sống đồng của tâm linh được khai phát. Mà đó là cái cảnh giới của cái tầng lâu thứ hai, là cái tầng mà thấm thiền định thấm sâu. Nhưng mà thiền định thấm sâu đó để cho mình vượt thoát như con chim thoát khỏi cái lồng vậy đó. Do đó cái tầng tâm thức này nó sâu sắc vô cùng đó, mà người ta đặt cho một cái tên gọi là cái tầng tâm thức cũng là thần chủ, đại thần chủ. Và cái câu chủ để mà tóm gọn cái tầng tâm thức thứ hai này đó gọi là yết đế, cũng là cái chữ yết đế như hồi nãy. Thành ra hai chữ yết đế là nói là cái tầng lầu 1 và tầng lầu 2. Thì cái tầng lầu 1 đó là cái tầng mà mình tích lũy, mình làm cho mình có cái lòng vị tha. Cái tầng lầu 2 là phát triển cái lòng vị tha mà thấm sâu hơn, để mình giải thoát khỏi những cái giữ mình vào trong cái vòng mà luẩn quẩn của sinh tử.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về Bát Nhã Tâm Kinh. Mai Khanh xin được cảm ơn Thầy đã giải thích tường tận, dễ hiểu, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông Nguyễn Văn Thi ở Florida, bà Cao Cẩm Vân, bà Bảo Hiên Rồng Vàng ở Westminster. Nếu quý vị thính giả muốn có CD bài giảng này, xin vui lòng gọi về 714-531-5754 hoặc gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647. Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.